Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tin Thái Nguyên là một trong 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, hoàn toàn thiếu căn cứ. Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên, nơi giúp đỡ những mảnh đời lầm lỡ. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, tổng số ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu tại kỳ họp này là 86 ý kiến. Các ý kiến tập trung về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch quản lý đô thị, nông nghiệp, điện, nước sinh hoạt, viễn thông, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, chế độ chính sách và nhóm ý kiến khác. Ngay sau khi tiếp nhận các ý kiến, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao để tiến hành giải quyết các ý kiến. Đến nay đã có 62 trên 86 ý kiến đã giải quyết xong, đạt tỷ lệ 72,1%. Số ý kiến đang giải quyết là 24 trên 86, chiếm 27,9%. Ngoài ra còn có 37 ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã và đang được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến việc giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị tham mưu giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả giải quyết ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri được biết và theo dõi. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến của cử tri nhưng chưa đạt yêu cầu. Quan tâm giải quyết triệt để những ý kiến được cử tri kiến nghị nhiều lần, tiếp tục nâng cao chất lượng trả lời ý kiến cử tri. Ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông qua dự thảo phương án đảm bảo an ninh trật tự để thực hiện dự án khu dân cư 11B, phường Tân Lập. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các phòng ban liên quan của thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập. Dự án khu dân cư 11B có tổng diện tích đất thu hồi trên 11 hectare, số hộ bị ảnh hưởng là 65 hộ và một tổ chức. Tổng giá trị thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 73 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên đã chi trả 71,9 tỷ đồng và chỉ còn thửa đất số 104, tờ bản đồ số 23 với diện tích hơn 12.500m2, loại đất rừng sản xuất của ông Nguyễn Văn San đã chết, chưa được thống kê kiểm đếm. Do khi chết, ông San không để lại di chúc, nên hiện đang xảy ra tranh chấp thửa đất này giữa các con ông San. Hiện dự án khu dân cư 11B Tân Lập đang được triển khai thi công. Tuy nhiên, quá trình thi công, các con ông San đã cản trở việc thi công tại các thửa đất đã được thu hồi và chi trả tiền bồi thường của các hộ dân khác xung quanh khu vực thửa đất 104, tờ bản đồ số 23, vì cho rằng đó là đất của ông cha để lại. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ của dự án, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này. Tại hội nghị, cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về công tác bố trí nhân lực, vị trí, thời gian, cách thức tổ chức, quy trình thực hiện để đảm bảo đúng quy định và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện thi công, đồng thời tuyên truyền giáo dục và ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi chống đối, cản trở, gây rối quá khích, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác thu hồi đất theo quy định. Dự kiến công tác đảm bảo an ninh trật tự để thực hiện dự án vào trung tuần tháng 7. Ngày 8 tháng 7, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng qua, các cấp hội nông dân thành phố Thái Nguyên đã đổi mới phương thức hoạt động, tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thi đua và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội cho 26.000 lượt hội viên, đạt 112% chỉ tiêu, phát triển được trên 300 hội viên, đạt gần 80% kế hoạch năm. Có trên 14.000 hộ nông dân đã đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, đạt gần 120%. Hỗ trợ xây dựng được 3 trên 5 mô hình tổ hợp tác và 1 trên 2 mô hình hợp tác xã. 32 trên 32 hội cơ sở đều xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Trên 17.500 hộ nông dân sản xuất kinh doanh đã đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, hội đã nhận ủy thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện 11 chương trình phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 78 tỷ đồng cho trên 2.400 hộ vay. Các cơ sở hội đã xây dựng được nguồn quỹ hội trên 3 tỷ đồng cho gần 500 hội viên vay với lãi suất thấp, cung ứng 50 tấn phân bón trả chậm các loại qua chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố. Đặc biệt, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Bưu điện thành phố ký kết và triển khai kế hoạch hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nông sản, bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực. Vận động 100% gia đình hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân thành phố tiếp tục vận động hội viên nông dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao vai trò của hội trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố trao 10 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và trao tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho 15 hộ nông dân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và sản xuất giỏi năm 2021. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố đã triển khai hội thi Nhà nông đua tài cấp thành phố diễn ra vào trung tuần tháng 7 năm 2022. Từ đầu quý 2 năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 có xu hướng giảm dần do tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao, tạo tâm lý ổn định cho người dân, nên các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đạt trên 16.100 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 8%, ước đạt 29.193 tỷ đồng. Trong đó, ngành dịch vụ thương mại tăng 6,7%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 8,6%, ngành nông nghiệp thủy sản tăng 4,1%. Công tác quản lý thị trường, giá cả được tăng cường. Thành phố đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật, tổng hợp dự án trung tâm hội chợ triển lãm, chợ vùng Việt Bắc, chợ đầu mối xã Linh Sơn trình Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh chợ hạng 1 trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng triển khai thực hiện dự án chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Sáng ngày 8 tháng 7, các thí sinh của tỉnh Thái Nguyên bước vào buổi thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong buổi thi này, thí sinh thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội theo đăng ký. Theo đăng ký có 3.162 thí sinh dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 11.515 thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần vật lý, hóa học, sinh học. Tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp đều có thời gian làm bài 50 phút. Tổng thời gian làm bài thi tổ hợp là 150 phút. Đánh giá về đề thi các bài tổ hợp năm nay, nhận định chung của thí sinh cho rằng đề thi không quá khó. Môn khoa học xã hội vừa sức, đề thi có một số câu bẫy có thể gây nhầm lẫn, yêu cầu học sinh đọc kỹ trong sách giáo khoa hoặc biết thêm một số kiến thức xã hội để làm được. Trong khi đó, nhiều thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên nhận xét, đề thi năm nay có thể giúp phân biệt những thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp hay thi để xét tuyển vào đại học. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trong sáng ngày 8 tháng 7, toàn tỉnh vắng 161 thí sinh, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Buổi chiều ngày 8 tháng 7, thí sinh bước vào thi môn cuối cùng là ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút. Trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ cháy lớn nhỏ, không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng, giảm 7 vụ, giảm thiệt hại tài sản khoảng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 120 lượt cơ sở. Qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 1,4 triệu đồng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho trên 1.230 người, cấp 31 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, đồng thời phối hợp với công an các phường xã thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và ký cam kết đối với gần 70.000 lượt hộ gia đình, hộ có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó phát hiện, lập biên bản và xử phạt hành chính 88 trường hợp vi phạm, thu trên 18 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Phối hợp với phòng PC07 nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy cho 3 đơn vị, tiến hành phê duyệt 12 phương án chữa cháy mẫu PC17 theo quy định. Phối hợp với cơ quan truyền thông của thành phố thực hiện tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Ngày 7 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, 4 bị can gồm Ngô Văn Hoàng, sinh năm 1998, thường trú tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương; Lương Huỳnh Đức, sinh năm 1998, thường trú thôn Nà Sáng, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Lê Văn Quỳnh, sinh năm 2005, xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai; Vi Tuấn Hoàng, sinh năm 1998, xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 30 tháng 6, chị Nguyễn Thị Thu Hát, sinh năm 1995, hộ khẩu xã Phục Linh, huyện Đại Từ, cùng chị Tô Thị Tê, sinh năm 1999, thường trú xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, và một bạn nữ đến quán ăn Phúc Minh thuộc tổ 4 phường Quang Trung, khu vực bờ ao sư phạm để ăn đêm. Đến khoảng 3 giờ, Ngô Văn Hoàng là bạn của Tô Thị Tê ngồi mâm bên cạnh sang mời rượu chị Nguyễn Thị Thu Hát. Khi đó Ngô Văn Hoàng có xưng hô là anh, nhưng chị Hát không đồng ý vì Hoàng ít tuổi hơn nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Ngô Văn Hoàng tát vào má, mặt và đầu chị Hát. Thấy vậy, nhóm đối tượng là bạn ngồi cùng mâm với Ngô Văn Hoàng gồm Lương Huỳnh Đức, Lê Văn Quỳnh, Vi Tuấn Hoàng và Dương Văn Đông, sinh năm 1998, nơi thường trú xóm Lai Yến, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, chạy sang khu bàn ăn của chị Hát. Tại đây, Đức cầm hộp đựng đũa ném vào vai chị Hát, còn Quỳnh cầm cổ tay trái của chị Hát kéo về phía mình, rồi tát khiến chị Hát bị úp mặt xuống bàn và làm nồi lẩu đang sôi đổ vào người chị Hát, gây bỏng vùng cổ, gáy, vai trái và cánh tay phải của chị. Chưa dừng lại ở đó, Vi Tuấn Hoàng tiếp tục cầm nồi lẩu đập vào trán, đầu và vai của chị Hát. Chứng kiến sự việc chị Nguyễn Thị Thu Hát bị nhóm thanh niên đánh, anh Hoàng Văn Ca, sinh năm 1989, thường trú thị trấn Đình Cả, Võ Nhai, vào can ngăn, thì bị Đông và Đức tát và đấm, khiến anh bị rách môi trên và chảy máu. Qua giám định, chị Hát được xác định có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12%. Tại cơ quan công an, Ngô Văn Hoàng, Lương Huỳnh Đức, Lê Văn Quỳnh, Vi Tuấn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên xác minh điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây báo điện tử Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn nguồn Lovi Exploring từ một tạp chí của nước ngoài cho rằng thành phố Thái Nguyên là một trong 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tuy nhiên, việc dẫn chứng nguồn và những cơ sở chứng minh cho vấn đề này hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học, không đúng với thực tế. Theo nguồn tin trích dẫn, một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí cao của thành phố Thái Nguyên là trên địa bàn có nhiều nhà máy vẫn sử dụng các thiết bị đốt củi và sưởi ấm bằng than để sản xuất trà. Qua rà soát của chính quyền địa phương, thực tế hoàn toàn không như thông tin bài báo nêu. Các cơ quan chuyên môn về môi trường đánh giá, thành phố Thái Nguyên là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng với đó là hoạt động sản xuất của khu liên hiệp gang thép Thái Nguyên và hai nhà máy nhiệt điện nên có tác động đến môi trường không khí. Bởi thế, ô nhiễm môi trường không khí có xảy ra cục bộ tại một số khu vực phía Nam và phía Bắc của thành phố. Còn khu vực phía Tây, vùng trà Tân Cương ít ô nhiễm do được điều hòa bởi hệ sinh thái đa dạng, tốc độ đô thị hóa chậm. Tại thành phố Thái Nguyên, ngành tài nguyên và môi trường đặt một trạm quan trắc môi trường tự động để thường xuyên cập nhật số liệu các chỉ số, các chất có lẫn trong không khí. Từ kết quả quan trắc tự động này, cơ quan chức năng khẳng định chất lượng môi trường không khí những năm qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều đảm bảo giới hạn các quy chuẩn cho phép. Chỉ ở một số thời điểm như vào mùa khô, giờ cao điểm về giao thông, thành phố Thái Nguyên có bụi MP2.5 và MP10 vượt quy chuẩn cho phép. Khi phát hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản thông tin đến chính quyền địa phương, doanh nghiệp để kịp thời quản lý, kiểm soát. Đối với khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, đơn vị cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khói bụi, nên tình trạng ô nhiễm không khí đã được kiểm soát. Riêng thông tin người dân thành phố Thái Nguyên sử dụng củi than để chế biến chè gây ô nhiễm không khí là quy kết, thiếu cơ sở khoa học, không phù hợp với thực tế. Hiện tại, thành phố Thái Nguyên có 3 xã trồng chế biến chè với quy mô lớn là Tân Cương, Phúc Triều và Phúc Xuân. Việc phát triển cây chè ở những địa phương này đã có từ lâu và người dân sử dụng củi đun trong quá trình chế biến chè trước đây là khá phổ biến. Nhưng thời gian gần đây, việc đốt củi để chế biến chè đã giảm mạnh, người trồng chè thay bằng điện, ga. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt cho biết, khoảng 5 năm trở lại đây, chúng tôi sử dụng nhiên liệu chế biến chè là ga, chỉ dùng một lượng củi rất nhỏ. Theo lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, những thông tin báo điện tử Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh nêu hoàn toàn thiếu căn cứ, trích dẫn, đăng tải chưa được kiểm chứng, không đảm bảo tính xác thực. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Sở đã giao thanh tra Sở xác minh, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý hoặc đề nghị xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên, tiền thân là Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên, có 24 cán bộ viên chức. Hàng năm cơ sở tổ chức giúp đỡ điều trị cai nghiện tự nguyện cho trên 120 lượt người, góp phần vào công tác phòng chống tệ nạn ma túy tại địa phương. Anh PHB, phường Hoàng Văn Thụ, nghiện chất ma túy đã nhiều năm. Tháng 6 năm 2020, anh đã viết đơn tự nguyện vào cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên để thực hiện điều trị cai nghiện tự nguyện. Trong quá trình điều trị tại đây, anh luôn được các cán bộ của cơ sở tận tình chăm sóc động viên và đến nay không những cai nghiện thành công mà anh còn học được nghề. Và hiện nay anh vẫn xin tiếp tục ở lại cơ sở để nâng cao tay nghề. Sau về địa phương sẽ tìm việc làm. Anh PHB chia sẻ.
Các thầy cô cũng tạo dựng cho bọn em được cái hướng nghiệp sau này là học những cái ngành nghề như xây dựng, hàn điện với mộc này, thì ai có nhu cầu mới nói chung khả năng thấy năng khiếu của mình theo được ngành nào thì theo ngành đấy, thì em theo ngành mộc này được gần 2 năm rồi.
Trung bình hàng năm, cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên thực hiện điều trị cai nghiện tự nguyện cho trên 120 lượt người. Tuy nhiên, trên 30% số người vào cơ sở điều trị đều nghiện các chất ma túy tổng hợp, nên công tác cai nghiện cắt cơn rất khó khăn, đòi hỏi người cán bộ phải luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cũng như diễn biến tâm lý của học viên, kịp thời tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học viên. Để thực hiện hiệu quả việc điều trị cai nghiện cho học viên, ngoài công tác giáo dục phục hồi hành vi nhân cách và sử dụng tâm lý trị liệu, cơ sở còn áp dụng các liệu pháp lao động phù hợp cho từng học viên nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tạo cho học viên có được kỹ năng lao động và nhận thức được giá trị của sức lao động. Anh T, một học viên đang lao động trị liệu tại đội sản xuất rau cho biết.
Từ những sản phẩm chúng tôi làm ra đây là tất cả là đều là rau sạch để đưa vào bếp ăn cho các học viên để cải thiện đời sống và để đảm bảo sức khỏe cho học viên. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất vui.
Ông Phạm Thái Thịnh, Giám đốc Cơ sở Điều trị Tự nguyện và Công tác Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết. Để tạo hành trang cho học viên sau khi điều trị nghiện về địa phương, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp thành phố, tổ chức dạy nghề cho các học viên đủ điều kiện sức khỏe.
Cái quy trình trong năm cái bước quy trình của 41 đấy thì đến giai đoạn cuối thì chúng tôi thường là hướng nghiệp dạy nghề cho học viên. Để làm sao là học viên trước khi, cái người nghiện trước khi họ trở về cộng đồng là người ta có cái nghề, có một công ăn việc làm.
Cùng với các biện pháp trên, hàng năm cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên còn phối hợp với các xã phường, tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy và chính sách cai nghiện ma túy tự nguyện đến với người dân. Nhờ những cố gắng nỗ lực, vượt qua những khó khăn vất vả và thậm chí cả những rủi ro trong nghề, cán bộ viên chức người lao động của cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên đã góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua đã xuất hiện biến chủng mới ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Có nước xuất hiện hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày, trong khi kinh nghiệm cho thấy các nước phát triển thường bùng phát dịch trước Việt Nam khoảng vài tháng. Ở trong nước, vẫn có nơi, có lúc còn lơ là chủ quan sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đặc biệt là tốc độ tiêm vaccine còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong đó có việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và mũi thứ 3 cho người từ 12 đến 17 tuổi. Do đó, phòng dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. Thực tiễn cho thấy cùng với việc củng cố, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, thì vaccine vẫn là vũ khí quyết định. Việc tiêm vaccine là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Tại Việt Nam, hệ thống quản lý điều trị COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế ghi nhận, trong số 32.212 trường hợp tử vong do COVID-19, có tới 52,8% số tử vong là chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, 29,8% đã tiêm mũi 1 hoặc 2 và chỉ có 7,3% đã tiêm mũi 3. Số liệu này một lần nữa khẳng định tính cần thiết phải thực hiện tiêm mũi nhắc lại cho những người đã hoàn thành 2 mũi tiêm cơ bản. Đối với tiêm nhắc mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, ngày 17 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế hướng dẫn triển khai tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em 12 đến dưới 18 tuổi. Tiếp theo, tại công văn 3309 BITDP ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết về tiêm liều nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho nhóm tuổi này. Theo đó, tiêm nhắc mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản mũi 1 và mũi 2 bằng vaccine Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Với liều 0,3ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên, mũi nhắc mũi 3 được tiêm ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản mũi 2. Nếu người trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đã mắc COVID-19 thì sẽ tiêm mũi nhắc mũi 3 sau khi mắc COVID-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng. Các địa phương đang xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai tiêm chủng mũi 3, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Một số địa phương đã bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm trong tuần vừa qua. Toàn quốc có hơn 160.000 trẻ trong độ tuổi này được tiêm mũi 3 an toàn. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng luôn được ưu tiên tại tất cả các cơ sở y tế. Phản ứng sau tiêm mũi 3 ghi nhận được chủ yếu là các phản ứng thông thường như sưng đau tại chỗ tiêm, sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi. Tương tự như sau tiêm hai mũi cơ bản, phản ứng nặng sau tiêm chủng mũi 3 rất thấp, được ghi nhận với tỷ lệ khoảng 3 trường hợp trong 10 triệu mũi tiêm. Tình hình triển khai tiêm nhắc lần 2, mũi 4. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3724 VPCP KGVX ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4, và hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế ban hành văn bản 3309 BITDP, trong đó hướng dẫn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho các đối tượng người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, lực lượng quân đội, công an, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Cập nhật đến ngày 23 tháng 6 năm 2022, số người đã tiêm nhắc lần 2 mũi 4 trên toàn quốc là hơn 2,8 triệu người, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Thành công trong khống chế dịch COVID-19 tại Việt Nam trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, nhưng có thể là chưa đủ để bảo vệ người dân trước nguy cơ bệnh quay trở lại trong thời gian sắp tới. Khi chưa khống chế hoàn toàn được dịch COVID-19 và vẫn có nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, liều tiêm nhắc lại thực sự cần thiết, giúp duy trì khả năng bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh, chuyển bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng. Tại Việt Nam, mặc dù số mắc và tử vong do COVID-19 ở trẻ em thấp hơn so với người lớn, các biểu hiện khi mắc bệnh thường nhẹ hơn, nhiều trường hợp không có triệu chứng, nhưng hậu quả của COVID-19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe các em. Tại Việt Nam đã ghi nhận hàng trăm trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Đây là hội chứng với diễn biến bệnh cảnh rất nặng với các biểu hiện viêm đa hệ thống, đồng thời ở nhiều cơ quan như tim, phổi, thận, hệ tiêu hóa, não, da, mắt. Sau khi mắc COVID-19, có thể tiến triển nặng, thậm chí có trường hợp tử vong. Ngoài ra, trẻ cũng có thể gặp phải hội chứng hậu COVID-19 với các dấu hiệu bất thường kéo dài về sức khỏe như mệt mỏi, đau đầu, rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, đau cơ, ảnh hưởng lớn đến khả năng học tập và vui chơi của trẻ và có thể có những hậu quả lâu dài đối với quá trình phát triển của trẻ. Cần tiếp tục theo dõi, điều trị. Trẻ mắc COVID-19 mức độ nhẹ trước đó có thể vẫn mắc hậu COVID-19 và hậu chứng viêm đa hệ thống mức độ nặng. Công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng. Trước tiên để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trước bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan. Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ tránh mắc bệnh, tránh các hậu quả lâu dài của bệnh, giúp trẻ đến trường an toàn, tham gia các hoạt động xã hội và phát triển khỏe mạnh. Tiêm phòng trẻ em cũng giúp thúc đẩy các mục tiêu xã hội khác, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong lứa tuổi này nhằm tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng, giảm lây lan cho những người xung quanh, góp phần tích cực để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tại các địa phương, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, thực hiện theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại trạm y tế xã phường, bệnh viện, điểm tiêm lưu động và trường học, với hai loại vaccine là Moderna và Pfizer. Các điểm tiêm chủng đều sẵn sàng để tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho mọi trẻ em trong độ tuổi. Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được hơn 233 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ sử dụng đạt 97,3%. Nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm các mũi 1, 2, 3, 4, tương ứng sấp xỉ 100%, 100%, 67,6% và 31,1%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm các mũi 1, 2, 3 đạt tỷ lệ sấp xỉ 100%, 98,7% và 10,6%. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm các mũi 1, 2 đạt tỷ lệ sấp xỉ 52,6% và 20,3%. Hiện nay, Việt Nam là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới. Tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên tổng dân số đạt sấp xỉ 80%, vượt 30% so với mục tiêu của WHO. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới. Tỷ lệ tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cao hơn một số quốc gia châu Âu như Italia, Đức, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Ba Lan. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 81.060 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, 49,8%, được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 và 24.514 trẻ, 15,1%, đã hoàn thành hai mũi tiêm an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đã huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng, huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ triển khai tiêm chủng, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra. 100% cán bộ tham gia tiêm chủng được tập huấn về an toàn tiêm chủng, công tác tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vaccine. Tổ chức điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khám sàng lọc, kỹ thuật tiêm, theo dõi và xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng, đặc biệt về xử trí phản ứng phản vệ. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, hãy chung tay đưa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đúng lịch, theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.